thầy hay Đức Phật được. Thành ra ngài mà có hiện thân, có hóa hiện một cái thân ở cõi này cũng hóa hiện thân theo đúng cái căn cơ trình độ của mình. Thế cho nên mình, các vị Bồ Tát thì trong cái thời buổi này chúng phiền não, chúng sinh trược mà phiền não lắm, chúng có thể phỉ báng dữ dội lắm. Thế cho nên mình, các vị Bồ Tát thì Quan Âm Thế Chí cũng phải hiện thân thành những ông thầy lè phè chút để chúng có phỉ báng cũng đỡ tội chúng, đỡ tội nghiệp, chứ không thôi là tội nghiệp nặng. Do đó chính vì những cái chỗ đó mình hiểu mà cái sự độ sinh của Đức Phật đó, nó rất là khó khăn, bởi vì chúng sinh ấy là can cường và chúng sinh khó lắm, thành ra phải kiên nhẫn mà phải nhẫn nại, phải theo mà phải từ bi cái lắm, phải từ bi cái lắm mới kiên nhẫn nổi chúng sinh. Thì đó là không phải là mình nói là Đức Phật không có hiện thân ở đây đâu, hoặc là những cái cõi này hay là những cái kiếp này mà Phật bỏ không có, nhưng mà nó do bởi vì thích ứng mà đỡ cho chúng sinh mà nó như vậy. Cũng như mình cũng phải đó, thí dụ như một người đi dạy học, cô giáo có một số học trò, cái đứa nào nó ngoan, nó nghe lời rồi thì mình sẽ đem tất cả những cái gì là cô giáo đúng cái ý nghĩa, cái lương tâm, cái trách nhiệm gì ra đối với nó. Thành ra cái đứa học trò đó nó thấy nơi mình một vị thầy giáo đúng nghĩa. Nhưng nhiều đứa nó nghịch, nó phá đủ thứ đó, phá phách, nó mất dạy, nó gì á, thì mình phải đối xử khác. Mình không có đem hết được cái lương tâm nghề nghiệp, cái chức vụ, cái khả năng của mình ra đối với nó được. Nếu đem ra là học bét hết á. Thành ra vì vậy á, mình sẽ thấy ngay là cái độ sinh của Đức Phật như thế, vì chúng sinh như vậy. Thế nên đó cho mình thấy là đừng có nói là chư Phật bỏ chúng sinh, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà nó như thế đó, ý nghĩa nó như vậy. Thành ra Phật có hiện thân ra nó trở thành thiên bá ức hóa thân. Thành ra cái hóa thân nó nhiều vô lượng, bởi vì nó tùy theo căn cơ của chúng sinh mà nó hóa hiện rất nhiều. Nhưng mà từ hóa, từ pháp thân mà ra. Thì do đó cho nên có thể nói là A Di Đà Phật á, khi mà thành Phật thì ngài thành nơi báo thân, mà báo thân á, thì nó tương ứng với pháp thân. Thế cho nên tất cả những cái vị Bồ Tát mà đã chứng được pháp thân rồi đó sẽ đều xuất hiện, tại vì những vị đó là luôn luôn hoạt động, luôn luôn hoạt động ở trong pháp thân. Còn ở nơi hóa thân của mình không phải là không có đâu, nhưng mà mình không có thể nhận biết được. Có nhiều vị Bồ Tát rất ẩn mật để hiểu, mình không thể biết được. Nhiều khi hiện hình là một chúng sinh, nhiều khi hiện hình là người bạn của mình, nhiều khi sinh ra như vậy để gần gũi mình, để cứu độ mình mà mình không biết. Và chính cái vị Bồ Tát đó, khi mà sinh là một con người vậy cũng không biết nữa, không quên đi cái nghiệp kiếp trước của mình. Nhưng mà tất cả cái đời sống của mình nó là do cái nghiệp nó hướng dẫn, cái nguyện nó hướng dẫn. Thành ra vì vậy bao giờ mà cái vị đó giác ngộ á, vị đó mới thấy ra được hết. Và phải bao giờ, tại vì nó theo cái nguyện trước mà, phải bao giờ mà mình, cái nhân duyên của mình, tức là tôi nói thí dụ bây giờ tôi lấy cho nó dễ hiểu. Thí dụ tôi chẳng hạn vậy, tôi muốn độ anh Hữu chẳng hạn, nhưng do vì tôi muốn độ anh Hữu thì tôi nguyện. Thế thì tôi nguyện thì dĩ nhiên tôi phải sinh ra cùng với anh Hữu, bởi vì ý tôi muốn độ mà, chứ ai vào đây nữa. Thành ra tôi phải sinh theo anh Hữu. Nhưng mà khi tôi sinh theo như thế, vừa là theo trong cái kiếp luân hồi, mà vừa phải theo cái khả năng của anh Hữu. Mà bây giờ cái khả năng của anh Hữu, như tôi nói nãy, khả năng anh Hữu nó chưa có thể dùng cái sự giác ngộ để mà độ anh Hữu được. Nếu mà trong kiếp tới mà tôi lấy sự giác ngộ liền á, thì tôi với anh Hữu sẽ cách xa nhau, và tôi không độ anh Hữu được nữa, tại vì cái khả năng anh Hữu nó không đến đó. Thành ra vì vậy Bồ Tát á sẽ kiếp sau ví dụ theo một chúng sinh nó không có nhận lấy sự giác ngộ nữa, mà chỉ thì tùy theo cái căn tính của chúng sinh đó thôi. Ví dụ chúng sinh nó thích đánh bài lắm thì mình bảo thôi kiếp sau mình cũng đi đánh bài với chúng sinh đó, nhưng mà do cái ý nguyện độ của mình nó mình đánh bài mà mình không có sa đọa, nhưng mà mình luôn luôn nó mình nhắc nhở cái chúng sinh đó trong một kiếp nó chỉ vậy thôi chứ không có sự giác ngộ trong đó. Thành ra nếu mà mình hiểu cái đại thừa, mình hiểu con đường Bồ Tát đạo, mình hiểu cái từ bi của Bồ Tát á, thì mình mới thấy là thật là đại từ, đại từ bi mà đại hùng lực nữa. À, chứ nó không phải là cái chuyện mà mình nghĩ giản dị là Bồ Tát sinh ra là bao giờ cũng ngon lành, cũng hơn người, cũng này nọ, cũng gì gì, không phải như vậy. Và có thể nói là lúc bây giờ là Bồ Tát là bất kể là đời sống như thế nào, làm sao như thế nào, bất kể như thế nào, nhưng mà miễn vì chúng sinh, mà nhiều khi không phải vì nhiều chúng sinh, vì một chúng sinh, thì đó là cái hạnh nguyện, nó mới kêu là đại nguyện. Thành ra có thể có nhiều Bồ Tát không giác ngộ gì hết á, nhưng mà được Đức Phật ca ngợi vô cùng, bởi vì á đó chỉ là một cái hiện thân thôi, chứ còn cái gốc của Bồ Tát đó là đại trí huệ, đại từ bi, mà hơn hẳn các vị thanh văn cái này nọ gì đó. Thành ra tại sao mình thấy thanh văn như là một bậc thánh thanh tịnh này nọ mà không được kể bằng Bồ Tát, lý do là như vậy. Thì chính vì lẽ đó mà mình hiểu ra là cái con đường Bồ Tát đạo, cái đại thừa nó phức tạp như vậy, và chúng ta cần phải nghe nhiều lắm thì mới có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa của tinh thần của đại thừa Phật giáo. Nên là đây trở lại bài kệ như vậy là trong cái sơ hội chúng của Phật A Di Đà đó, chính là cái hội này là hội tương ưng với pháp thân. Thế cho nên cái số thanh văn Bồ Tát trong này là không có thể kể đếm hết được. Nếu mà còn giải thích thêm nữa thì nó có thể nó hơi khó hiểu nữa và dài dòng hơn nữa. Nhưng mà có thể nói là bởi vì pháp thân của Phật bình đẳng với nhau và tương ưng với nhau, và đồng thời nó hòa nhập với nhau. Thế cho nên một khi mà một vị Phật giác ngộ ra là hiện thân khắp tất cả các cõi Phật khác, và đồng thời á tất cả những cái vị đệ tử thanh văn Bồ Tát của các cõi khác á là đều tụ họp về để nghe pháp, và có thể nói là như tôi nói pháp thân nó vẫn thường còn, không phải là khi nào mình giác ngộ là lúc giờ pháp thân mới có. Thế cho nên cái sự mà độ chúng sinh á, cái sự thành Phật với độ chúng sinh theo pháp thân á, thì nó từ vô lượng vô biên kiếp trước rồi. Bởi vì pháp thân nó chính là cái sự giác ngộ. Bây giờ tôi á gọi là tôi giác ngộ, khi nào tôi được độ là lúc tôi giác ngộ. Mà giác ngộ là pháp thân, mà cái pháp thân của tôi lúc nào nó cũng giác ngộ, thành ra thực ra tôi được độ từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi không nhìn thấy điều đó, nhưng mà một vị Phật giác ngộ thì thấy rằng là mình đã độ chúng sinh từ lâu lắm rồi. Thành ra cái số mà được độ, chúng sinh được độ như vậy á, nó không kể hết được. Tại vì tất cả mọi chúng sinh là đều là bản thể, là pháp thân hết. Thành ra là tất cả chúng sinh đều được độ hết rồi. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa đó nó sẽ trở nên khó hơn nữa. Nhưng mà bây giờ để tránh cái khó khăn đó quá, và mình có thể dễ hiểu lầm, hiểu sai hay là hiểu không tới, thì mình cứ tin. À, cứ nguyện sinh đi, thấy không sao. Thành ra đó mới kêu là bao la hội, tức là cái hội này nó không cùng tận. À, nói là nó lớn lắm. Bài kệ 21 là vị dở trang 139 à, trong kinh á. An lạc vô lượng Mahatát, an lạc là cõi an lạc, Mahatát là các bậc đại sĩ, Maha là đại, Tát là chúng sinh, kêu là đại sĩ, tức là các vị Bồ Tát nhiều vô lượng, hay kêu là an lạc vô lượng Mahatát. Một đời nữa thôi sẽ thành Phật, thì các bậc Mahatát này, các bậc đại sĩ này đều chỉ có một đời nữa thôi là thành Phật, tức là nhất sinh bổ xứ. Nhất sinh là một đời, bổ là thế vào, tức là cái chỗ thế vào cái chỗ Phật, tức là một đời nữa thôi sẽ thành Phật. Trừ khi bổn nguyện thệ hoằng lớn, muốn độ hết thảy chư chúng sinh, Chỉ trừ những vị nào mà có cái nguyện thể hoằng lớn á, hoằng cũng là lớn, thì muốn độ tất cả các chúng sinh thì các bậc rừng báo công đức đó một lòng chắp tay đầu thành lễ. Tức là bây giờ là bảnh lễ, đến phần những phần này là phần bảnh lễ về hội của Ngài A Di Đà. Thì trong hội đó là các vị Bồ Tát là đều là nhất sinh Bồ Xứ. Và ngoài ra nữa thì là những vị vì có thệ nguyện lớn muốn độ hết thảy các chúng sinh, xin bảnh lễ tất cả các vị đó. Giờ như trong kinh nói này, Đức Phật bảo Ngài A Nan, Bồ Tát cõi nước kia ở cái dòng dưới ấy, đều là bậc rốt ráo một đời sẽ thành Phật. Trừ người nào còn có bổn nguyện vì chúng sinh, đem công đức hoằng thệ mà trang nghiêm thân mình là muốn độ thoát cho khắp tất cả chúng sinh. Thì đó, cho mình thấy là Bồ Tát ở trên cõi đó là như thế. Thế thì mình lên cõi đó là mình cùng với các vị đó làm bạn với nhau. Bồ Tát bất thối vi bạn lữ á, làm bạn với nhau như vậy. Và dĩ nhiên là không cách gì mà mình không giác ngộ được, bởi vì trên đó không có người phiền não, trên đó không có người tạo tham sân si cho mình, mà chỉ có tạo trí huệ và từ bi. Sau khi đảnh lễ các bậc Bồ Tát đó rồi, thì tiếp tục ca ngợi nữa là cõi nước an lạc chư thanh văn, bài kệ số 22. Quang rạng một sải như sao băng. Đây là nói về hào quang của các vị thánh ở cõi nước đó. Thì các vị thánh thanh văn á, là quang nó chỉ chiếu sáng được một tầm tay thôi, một sải thôi, tầm tay như vậy, sáng như sao băng. Còn hào quang của Bồ Tát á, thì Bồ Tát quang trùm 4.000 thước, đến 4.000 như trăng. Thì cái này ví như cái vẻ ánh sáng đó thôi, như trăng thu tròn ánh hoàng kim, tức là ánh sáng vàng như là mà trong sáng như là trăng mùa thu mà rằm á. Như là ở trong kinh nói này nữa, ông Áp Man này, trang 140 đó, các hàng thanh văn chúng trong cõi nước Phật kia ánh sáng có một tầng, hào quang của Bồ Tát chiếu xa trăm do tuần. Đó là mới nói rõ về ca ngợi về cái hào quang. Hào quang đó là tương ưng với lại cái pháp thân của mình. Bây giờ mình cứ nghe về pháp thân cho nó quen. Nhưng mà có thể nói là theo như đạo Phật đó, pháp thân là gì? Thì pháp thân là bản thể trí huệ. Pháp thân chính là sự giác ngộ. Nói theo cái thật tướng hay là cái sự thật của tất cả đó, thì pháp thân nó vốn là không. Nhưng mà cái năng lực mà thấy không nó, mà hiểu không nó là ánh sáng, đó là trí huệ. Thì cái trí huệ này á, bây giờ bản thể của pháp thân á, nói theo pháp thân á, hay nói theo Phật tính, pháp thân còn kêu là Phật tính nữa, bởi vì nhờ mình có pháp thân mà mình thành Phật được. Thế cho nên có thể nói là pháp thân là bình đẳng giữa chư Phật với chư Phật, giữa chư Phật với chúng sinh, bình đẳng với nhau. Bây giờ thí dụ như mình sẽ thấy cái chỗ bình đẳng nó ở đâu. Thí dụ như bây giờ cầm này đưa lên hỏi cái gì đây, mọi người vào cái đồng hồ. Đồng hồ ai cũng nói vậy hết, đâu ai nói gì khác. Bây giờ nếu mà mình đưa lên cho Đức Phật, mình hỏi cái gì đây, Đức Phật cũng nói cái đồng hồ, Đức Phật cũng không nói cái gì khác hết. Thì bây giờ cho mình thấy là Đức Phật có thể bố thí nhiều hơn mình, Đức Phật có thể từ bi nhiều hơn mình, Đức Phật có thể xả thân, Đức Phật có thể gì gì á, nhưng mình không, cái đó mình không bằng Đức Phật được. Nhưng mà cái mà thấy đây là cái đồng hồ á, thì mình với Đức Phật đâu có khác gì nhau đâu, không khác gì hết á. Nhưng mà nói như vậy là lấy một thí dụ dễ hiểu. Nếu mình đi sâu hơn nữa thì khi mà nói tiếp á, bây giờ khoan đã nói tiếp, mà khi bây giờ mình lấy thêm trường hợp là có nhiều người á, mình đưa lên mình hỏi cái gì đây họ có thể nói sai, thì cái họ nói sai mình có thể bảo vậy cái người đó không bình đẳng với mình. Sao họ mà cục đá chẳng hạn, thế mình có thể bảo họ nói sai sao? Hay là nếu mình bảo tất cả chúng sinh có pháp thân bình đẳng nhau, thì có thể con vật nó nhìn cái này nó không có thấy là cái đồng hồ, như vậy thì nó khác mình sao? Nhưng mà mình phải hiểu là mình nhìn nó là cái đồng hồ, nhưng mà dưới cái thấy nó là cái đồng hồ á, mình có một cái thấy khác nữa, mình thấy nó là một cái đồ vật. Thì cái người mà thấy nó là cục đá chẳng hạn, thì dưới cái thấy là cái này là cục đá, người nó cũng thấy rằng là cái này là một cái đồ vật trước khi mà nó là cục đá. Cũng như khi mình mà trước khi nó là cái đồng hồ, mình thấy nó là một đồ vật. Thì có thể là ở nơi cái phương diện là thấy cái này là một cái đồ vật đó, thì mình thấy đúng với cái người thấy sai á. Tuy rằng trên phương diện đúng sai nơi cái đồng hồ nó khác nhau, nhưng thấy cái này là đồ vật á thì nó bình đẳng với nhau, nó không khác gì nhau hết. Đối với con vật á thì con vật nó cũng không thấy cái này là đồ vật nữa, cái này đều là đồ vật. Nhưng giờ đối với con vật á thì con vật nó cũng không thấy cái này là đồ vật nữa. Thế vậy thì cái thấy của mình, cái thấy của con vật nó vẫn khác nhau. Nhưng mà dưới, bây giờ tiếp tục mình thấy là ở bên dưới cái mà thấy cái này là đồ vật đó, thì mình thấy đây là một cái gì có, một cái gì đó có. Và cái đó là một cái mắt mình thấy, thì chắc chắn ở chỗ này mình cũng sẽ bình đẳng với con vật. Con vật nó không kêu này là đồ vật, nó không kêu gì, nhưng mà nó sẽ thấy có một cái gì đó, và mắt nó có nhìn thấy, và nó có thể đến gần, nó ngửi để nó dò xét, nó xem. Thì ở nơi cái chỗ đó mình với con vật bình đẳng. Dạ. Năng lực đó nếu mà mình đi sâu nữa thì mình có thể như là nói thêm phương diện khác. Đây là phương diện là Đức Phật thấy cuối cùng hết thì mình với con vật, cái ngạ quỷ, cái súc sinh, cái loài trời đều nói là cái này là một cái có. Trước khi nó là một đồ vật và chứ sau nữa nó là một cái đồng hồ, nó là một cái có. Nhưng có thể rằng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát và cái này không. Cái này là không, cái này là không phải là có. Thế thì ở chỗ này, rốt cuộc mình bảo là vậy thì cuối cùng hết thì trí huệ của mình bản thể, cái căn bản trí huệ của mình, căn bản trí huệ của chư Bồ Tát, chư Phật vẫn khác nhau. Nhưng mà mình nhớ là không có khác gì hết, nếu tại vì mình không biết dùng chữ thôi. Nhưng mà khi mà gọi là một cái gì có thì dưới nó còn có một cái nữa Đức Phật gọi chung, gọi là pháp. Thì khi mà Bồ Tát bảo cái này là không thì Bồ Tát sẽ nói là cái pháp này là không. Mình thì nói cái pháp này là có. Bồ Tát nói cái pháp này là không. Thì cái không với cái có nó khác nhau. Nhưng mà cái pháp á thì vẫn giống nhau. Thầy vẫn khi mà Bồ Tát nói là cái pháp này là không, là để Bồ Tát không phải nói là không có cái này, mà để Bồ Tát chứng ra được cái thật tính của cái pháp đó, của cái gọi là pháp á. Còn khi á mà mình bảo là cái pháp này là có á, thì tức thời cái mình không đi sâu vào nữa mà mình chạy ra ngoài và mình gọi nó là cái đồng hồ. Thành ra khi mà nói Bồ Tát bảo pháp này là không á, là để Bồ Tát bỏ cái đồng hồ đi, bỏ cái đồ vật đi, bỏ cái một cái gì đi, để chứng được rằng là cái pháp này thực sự nó luôn luôn nó có mặt, luôn luôn nó hiện hữu, nó bình đẳng tất cả. Cái pháp đó nó không phải là vật, nó cũng phải tâm, mà nó vừa là tâm, nó vừa là vật, mà nó không phải tâm phải vật, nó rất khó mà lúc đó là khó mà nói được nó. Nhưng mà mình thì mình không thấy cái đó được, bởi vì mình dùng pháp có, mình không dùng pháp không. Thành ra thực ra mình có cái bản thể trí huệ, cái căn bản trí huệ của mình với chư Phật, chư Bồ Tát nó bằng nhau. Nhưng mà do mình không giác ngộ, và do mình chạy theo cái bên phía bên ngoài, và do mình chấp cảnh là thật, chấp tướng hữu hình là thật có, thế cho nên cái tâm thức của mình á, bản thể của nó là trí huệ, nhưng mà nó bị che mờ. Do đó cho nên phải nói là cái gì gọi là pháp thân chính là cái chỗ sau cùng hết của sự vật á. Thì không những nhìn sự vật bên ngoài, nhìn cái con người mình cũng nhìn như thế mà thấy ra cái đó. Thành ra vì vậy á, mà cái pháp thân là một cái rất khó nói, khó diễn tả, khó trình bày, nhưng mà ai cũng có, ai cũng là cái đó, cái đó nó thường. Bây giờ tôi nhìn cái này á, và tôi cho là cái vật này là một cái có, nhưng mà thực ra nó chỉ cái mà gọi là có đó, nó chỉ là trí huệ thôi. Và khi cái vật này nó bị phá hủy mất đi thì tôi bảo là cái có đó nó bị mất rồi. Nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy nó, tôi thấy nó, tôi biết, và khi mà nó hủy hoại đi tôi vẫn thấy, vẫn biết. Cái thấy biết đó nó thường hẳn. Và thì tất cả các vị đó đều giải thích là về cái đó hết. Giải thích là muốn giải thích về cái bản thể trí huệ của mình và kêu là pháp thân nữa đó. Nhưng mà nhiều khi mình không dùng chữ pháp thân, nhưng mà mình có thể dùng chữ tâm theo thiền, chi trí gì cũng vậy, trí huệ gì cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình dùng những cái chữ đó thì nó hơi chưa có được hoàn hảo lắm. Bởi vì khi mình dùng chữ chi, chữ biết, mình dùng chữ biết á, nó vẫn như là biết của ai, một người nào biết, nó vẫn còn kẹt cái ngã ở chỗ đó. Nhưng mà khi mình dùng chữ pháp thân thì hầu như là nó là một cái khách quan. Dùng chữ pháp nó là một cái khách quan. Cái vật này nó là một cái khách quan. Còn khi mình bảo là trí huệ, mình có cái trí huệ trong nó thì phần nhiều nó vẫn như là có một người nào đó biết ra cái đó. Thành ra khi mà nói về pháp thân nó không dùng chữ trí huệ được, mà dùng mình phải có một người chứng ra cái pháp thân đó. Thành ra có chữ chứng ngộ pháp thân đó. Nhưng mà thực ra pháp thân với trí huệ nó không có phải khác gì nhau hết á. Nhưng mà do Đức Phật á, muốn hướng dẫn người ta đến cái chỗ đó. Và nhiều khi thấy rằng nếu nhiều khi á, thí dụ như mình nói ra một cái sự thật của một con người, mà cái sự thật đó nó không có thuộc gì con người, nó hoàn toàn nó không thuộc ấy, thì con người nó sẽ rất khó hiểu. Con người nó khó hiểu, hiểu không được. Ví dụ bây giờ tôi nói là anh Sĩ là ai? Tôi bảo sự thật ra anh Sĩ không phải là cái thân đó không thôi. Thân đó chỉ là một phần thôi. Cái bàn này nó chính là anh Sĩ nữa. Thì anh Sĩ sẽ rất khó hiểu. Tại sao cái bàn lại là mình? Tại vì luôn luôn nó có cái mình ở đây rồi. Thành ra nó khó hiểu vô cùng. Thế cho nên lúc giờ mình phải dùng là anh Sĩ phải thấy cái bàn này là không đi. Đó, phải dùng như vậy. Tức là thì lúc giờ anh Sĩ thấy dù gì cũng dễ hiểu hơn. Tức là mình có cái suy luận, có suy nghĩ, có cái nhận biết, mình thấy cái này là không. Nhưng mà thử hỏi là cái bàn này nếu nó là không, thực sự nó là không rồi á, thì cái mà hiện đang có của nó ở đây là đâu ra? Mà cái có đó nó do chính cái nhận biết của mình mà ra. Mà chính từ cái nhận biết đó, nó phát sinh cái tôi. Mình chấp tôi là mình chấp ở cái chỗ nhận biết đó. Thành ra cái chấp tôi là một cái không thật có. Cái mà thật có là mình á, nó chính là cái nhận biết. Mà cái nhận biết đó nó ở khắp mọi vật hết. Mà mọi vật không thật có, mà chỉ do cái nhận biết đó nó nhận biết ra thôi. Thành ra chính các vật đó nó là mình. Nó là cái bản thể của mình, nó chính là mình. Nó là pháp thân của mình. Nhưng mà khi nói như vậy nó rất khó. Nó khó cho người ta hiểu, khó người ta biết, người ta chấp nhận được. Thành ra Đức Phật phải từ từ mà dẫn dắt như vậy. Chứ thực ra thì phải nói là nào là trí huệ, bát nhã, nào là này nọ gì đó. Cho mình nghe cái chữ trí, nghe cái chữ tâm nó mình vẫn thấy dễ hiểu hơn. Mình vẫn thấy nó làm cái gì thuộc về mình, một cái khả năng của mình này nọ để mình hiểu biết. Thành ra khi mà đến cái pháp thân rồi, lúc đó nó là bất khả tư nghì, nó không thể nói, không thể bàn được hết. Nhưng mà thực ra nó rất là cụ thể. Thì các vị mà Bồ Tát ở trên đó là cũng là những người chứng được pháp thân. Thành ra những vị đó họ có thể nói là họ chứng được pháp thân như vậy, thì cái tâm thức của họ nó không còn chấp tôi ở đây nữa, mà tâm thức của họ nó chỉ là để phá trừ những cái kiến chấp không cho thấy được pháp thân. Cũng như là mình muốn thấy một cảnh vật trước mắt mà có những cái chướng ngại gì á, nó để giữa này, thì mình gạt nó đi, mình gạt nó đi để mình thấy. Thì cái mà các vị Bồ Tát đó, hoạt động ở trong tâm của các ngài á, là chỉ để gạt những cái chướng ngại đi thôi, để thấy được pháp thân và biết rằng cái pháp thân nó mới chính là mình. Thì biết rằng là cái pháp thân như vậy nó biến hiện khắp, thành ra các ngài á, có thể uyển chuyển, nếu mà bỏ được hết cái tâm mà chấp ngã á, với cái tâm phiền não á, thì các ngài có thể vận dụng cái pháp thân, năng lực của pháp thân. Năng lực của pháp thân nó thấm nhập khắp mọi nơi hết ạ. Mình nói như thế cũng là một cách nói rất là gượng gạo thôi. Tại vì nghe như vậy cảm thấy như là có một cái năng lực và có các sự vật, và cái năng lực đó nó thấm vào các sự vật. Mình nghe mình vẫn thấy, nhưng mà thấy như vậy nó là không đúng rồi. Thực ra tự thể của các sự vật nó là pháp thân. Thế cho nên có thể nói là tôi ngồi đây, tôi là một phần của pháp thân. Cái bàn này nó là một phần của pháp thân. Và tôi với cái bàn này á, nó đều là cái bản thể của Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là A Di Đà Phật, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát á, Ngài muốn hiển hiện ngay đây á, là luôn luôn Ngài đang hiển hiện chứ không cần phải muốn nữa. Nhưng mà tôi không thấy, tôi không nhìn thấy được, tôi không thấy được ở nơi thân, tôi không thấy được Phật. Nhưng mà thực ra là các ngài đang hoạt động ngay đây. Rồi khi các ngài muốn theo cái nghiệp lực của mình, bởi vì các ngài biết rằng là nghiệp lực của mình phải dùng mắt, phải dùng thân, phải dùng miệng lưỡi để tiếp xúc này nọ, phải dùng cái trí phân biệt để hiểu, thì các ngài sẽ thể theo cái nghiệp lực đó, bởi vì các ngài nằm sẵn ở đây rồi, mà sinh ra là một con người. Thí dụ như nơi một thân cha, một thân mẹ, thì thực ra thân cha, thân mẹ đều là pháp thân hết. Thành ra nơi thân cha thân mẹ đó là đều có cái lực của Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hữu ở đó hết á. Thành ra một khi nào mà ngài cái nghiệp của cái cõi đó, của cái thời gian đó, của cha mẹ đó, nó thích ứng, nó thích ứng với một cái thân nào của Quan Thế Âm Bồ Tát á, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể sinh ra một cái thân như vậy, theo cha mẹ đó sinh ra, không có gì khó khăn hết. Thành ra cái vấn đề pháp thân nó là vấn đề rất là vi diệu, nhưng khó giải thích lắm. Nhưng mà như vậy cho mình mới hiểu là các vị ở trên cõi cực lạc, các vị Phật A Di Đà với các Bồ Tát thì nó là thuộc pháp thân. Thành ra các ngài mình mà sinh vào đó, tức là mình trở về cái pháp thân của mình, và trong pháp thân đó mình mới tự tại đi dạo khắp các nước, mình mới biến hiện các thân để hành đạo. Thành ra cái này á, đối với lại Đại Thừa Phật Giáo, nó là một sự thật, nó không phải là một ý nghĩa biểu tượng tượng trưng gì hết á. Mà mùng thế này mới là một cái gì giả, cái sự thật như vậy. Thành ra vì vậy muốn như thế á, thì mình phải tập quen đi, chứ vậy mình chưa có, thành ra lòng tin của mình nó chưa có thể vững chắc được. Do đó nên mình nên tập quen bằng cách là đảnh lễ quy y. Và đảnh lễ quy y tán thán như vậy, phải tán thán đúng những cái mà khó tin, khó tin, khó hiểu, khó nghe, thì đó mới là tu đúng. Chứ giờ mình tu về tịnh độ, nhưng mà mình chỉ lựa cái chỗ nào mà mình dễ hiểu thôi, rồi mình đảnh lễ, mình tán tan chứ nó, thì như vậy nó không đúng theo pháp thân nữa. Chư tạng Phật Pháp vì sinh chúng nên con đảnh lễ biển lớn tâm. Các vị này đều vì chúng sinh hết mà chứa cái tạng Phật Pháp. Thành ra Thanh Văn Bồ Tát này nọ gì thì cũng là vì chúng sinh hết mà hiện thân Thanh Văn Bồ Tát thôi, chứ thực sự bản thể ở trên nó bình đẳng với nhau hết. Thành ra mình đảnh lễ cái biển tâm lớn đó. Cái tâm lớn ở đây chính là cái tâm vì tất cả chúng sinh mà chứa tất cả công đức Phật pháp đó. Thế nên chúng ta phải thấy rõ một điều là đại thừa khó tu, khó tin, khó hành. Tại vì đại thừa nó không có giống thường. Mình học cái gì khó, cái gì không biết. Bây giờ có nói thượng đế, có nói thiên đàng thì thực ra nó không khác với cái thường của mình. Bởi vì thượng đế là cái gì? Thượng đế là một ông thần uy sinh ra tất cả to lớn. Cái chuyện đó đối với tâm mình nó không có gì xa lạ hết á. Cái tâm thức của con người nó luôn luôn nó sợ, nó luôn luôn nó quy phục. Nó thấy cái gì cao hơn, to hơn, lớn hơn, nó sợ, nó phục, nó nghe theo. Thành bây giờ mà nghĩ nó thêm nữa là một ông thượng đế với tất cả, sinh ra tất cả, nó dễ lắm. Và tâm thức của mình nó luôn luôn nó thắc mắc, nó không biết là ủa tại sao cái này có, cái có, thì nói như vậy tất cả nó đều dễ. Và nói cho mình nghe nó không có gì khó khăn. Rồi tâm thức nào nó cũng muốn được hưởng sung sướng hết, nó cũng mơ mộng. Nó mơ mộng một cái gì hoàn hảo, cái gì lúc nào, cái vui mọi mặt. Thành ra khi nói là một cái thiên đường cái, nó cũng dễ dàng chấp nhận. Không có gì khó hết vậy. Thì khi mình nói về tiểu thừa Phật giáo cũng vậy hết. Tuy rằng tu nó rất khó, nhưng mà đối với cái tâm mình nó không có xa lạ. Mình luôn luôn mình nghĩ là một người tốt là một người phải hy sinh, một người phải nhẫn nại, một người phải cần cù, một người phải bỏ tất cả. Người đó hay, người đó là người đạo đức. Một vị thánh A-la-hán nó không có xa lạ với mình. Đó là người đạo đức, phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ tiền tài, gia sản, nhà cửa, không dính mắc, không vướng víu. Cái điều đó mình cũng dễ nghĩ thôi, dù rằng cái điều khó làm. Thành ra đối mình cũng không có gì mà mình thấy lạ lùng hết á. Mình chỉ bảo là bây giờ con chưa làm được, mình cũng thấy lạ lùng. Nhưng mà khi mà hoặc là nói ngược lại, là nói chiều hướng xấu đi, thì mình cũng không lạ lùng nữa. Bởi vì trong mình cũng có lòng tham. Thế cho nên mình nghe có kẻ nó giết cả cha giết mẹ để đoạt gia tài nó, thì mình nghe thằng này ác quá thôi. Nhưng mà mình có lạ gì cái lòng tham, thì mình biết ngay là do vì lòng tham quá. Thành ra chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện tôn giáo gì trong thế gian này á, cái tâm mình nó cũng dễ chấp nhận hết á. Nhưng mà đúng đại thừa Phật giáo rồi là bắt đầu khó. Mình thấy hầu như là mình không nghĩ được cái đó. Thế nó ngoài cái sức suy nghĩ của mình. Và đâm ra tự nhiên mình thấy ngại ngùng, thấy ái ngại. Có nhiều cái mình vẫn suy nghĩ được mà mình còn chưa dám theo. Ví dụ như A-la-hán chẳng hạn. Uống gì? Ở đây á, hạnh của Bồ Tát, hạnh của chư Phật này nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Thì bố thí, mà bố thí được rồi. Bố thí thân mình, bố thí vợ con, bố thí thân mình, bố thí. Nhưng mà cái chuyện nó ngoài sức của mình. Rồi đã bảo bố thí như vậy, mình đã thấy nó ngoài sức tưởng tượng mình không nghĩ được, mình không muốn nghĩ nữa. Rồi bây giờ lại nói là cái cõi của các ngài, kết quả là gì vậy? Kết quả cõi của các ngài ấy, kể ra nhiều cái mình nghe mình cũng bảo cái này chắc thần thoại hoang đường quá, làm sao mình nghĩ được, mình tưởng được. Thế cho nên phải nói là đại thừa là một cái gì khó tin nhất, khó tin, khó nhận nhất, mà dĩ nhiên là khó hành nhất rồi. Bởi vì tin nhận mình còn chưa tin nhận được, sao hành nữa. Đó, thành ra chính vì chỗ như những chỗ như thế mà cho mình thấy là phải nói rằng đại thừa Phật pháp là một đại sự nhân duyên. Mình mà nghe được là chưa từng có, vị tằng hữu chưa từng có, mà bá thiên và ước kiếp gì mới có thể được nghe một lần là cái pháp đại thừa. Niết bàn.
Niết bàn.
Niết bàn không có chỗ.
Không có chỗ.
Nhưng mà cái chỗ mà niết bàn đó là chẳng qua là nó không xác định thôi. Nó không xác định. Thành ra mình nói mơ hồ nửa chừng là bởi vì nó không xác định thôi. Bởi vì mình xác định là mình sai chứ không phải gì hết ạ. Thành ra không xác định, nó để chứng thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà đi trên con đường đó là một vị thánh như vậy nó dễ nghĩ lắm. Mình dễ chấp nhận. một cái gì mà bỏ hết tất cả mình dễ chấp nhận, cái chuyện đó nó không phải là một cái điều gì ghê gớm. Mình tuy rằng mình làm không nổi, mình coi họ như là bậc thánh, nhưng mà cái thánh đó nó không có gì xa lạ.
Nhưng không dám xúc phạm hết các vị Adam, bởi vì
không, nhưng mà tôi nói
rồi sai cả kiến hoặc tư hoặc mới tới được đó. Nhưng mà con thấy ở trên cái nếu mà luận theo cái luận của tâm thức của ta, của loài người có thể hiểu được thì quý ngài cũng có cõi.
Nhưng mà chính cái mà càng không hiểu được nữa mới là cái của Bồ Tát.
Không, Bồ Tát thì lại
mình nói như vậy là mình nói một cách sơ lược bên ngoài thôi, chứ mình đi vào một chút nữa mình không có hiểu được nó như thế nào hết ạ. Bởi vì Bồ Tát là không bao giờ xác định hết ạ. Tại vì thà như là bây giờ cái niết bàn của tiểu thừa á, Đức Phật nói là đừng có nói gì để nói hết. Quý vị nào muốn chứng được á thì tu mà chứng, chứ nó không phải là cái để nói, để đưa ra ý nghĩa để hiểu, bởi vì nó sẽ sai. Thì tất cả mọi ý nghĩa, tất cả mọi cái tìm hiểu của mình á, nó bị giới hạn ở trong cái tâm phiền não của mình, thành ra không thể nào mình thấy đúng được niết bàn. Và vô ích, mình thấy như vậy để làm gì? Bởi vì nó thấy đã không đúng rồi, mà thấy nó để làm gì? Bởi vì niết bàn không phải là cái cần thiết cho mình thấy, mà cần thiết cho mình chứng ngộ để mình giải thoát. Thành ra niết bàn là một cái để làm. Cũng như bây giờ mình lấy cái này rất là dễ hiểu. Cái nước này nó ngọt hay nó mặn, nó chua, không cần, mình cần hiểu, mình cần giải thích, mình uống đi thì cái niết bàn nó cũng vậy thôi á. Cái vấn đề của niết bàn không phải để hiểu, để biết, để giải thích, mà để thực hành. Mình uống đi à, tự mình biết. Thì nên vấn đề niết bàn nó như thế. Thành ra trên niết bàn nói về ý nghĩa thì niết bàn nó bị cái là không xác định được. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ cái tinh thần của niết bàn ở Đức Phật diễn giảng ra thì nó rất dễ hiểu, nó là một cái thực hành thực tiễn. Và bây giờ nếu mình nói cái nước này nó như thế nào mình nói làm sao, nhưng mà mình không nếm á, cái vấn đề của cái nước này á, nó không phải cái chỗ để mình hiểu nó là mặn ngọt đắng cay chua, mà nó để mình uống vô. Thành ra cái niết bàn nó cũng như vậy thôi. Thành ra Đức Phật không muốn biến cái niết bàn trở thành một cái tranh luận, cái ý nghĩa. Đức Phật không có chịu cái vấn đề như vậy. Thành ra Đức Phật mê hoàn toàn là mà đó là cái con đường đạo. Thành ra cái con đường để đi đến niết bàn là đạo, diệt từ đạo mà. Là con đường thực hành. Nhưng mà còn đâu á, còn ở bên Đại Thừa á, thì lại có đủ hết. Lại phải nói ra. Thành ra khi nói ra thì cái mà diễn tả, bên tiểu thừa không diễn tả niết bàn, bên đại thừa diễn tả niết bàn, thế cho nên nó mới khó hiểu, nó thành tính không. Mà không á, nhưng mà mình hiểu như thế nào mình cũng bị nói là hiểu sai hết á. Rồi nó bị nói là tâm, thế chỉ ra là tâm, ở trong thiền nói là tâm, nhưng mà mình nói tâm là thế nào á, là mình cũng bị là sai hết à, không xác định được. Rồi nói đến cảnh giới của đại thừa thì nhiều khi, tại vì bây giờ mình nhiều khi mình nói ở có tịnh độ, nhưng mà nếu mình nghĩ tịnh độ như là một cái thiên đường thôi thì nó dễ hiểu. Nhưng khi mà mình học tịnh độ, mình nghe tịnh độ, mình nói tịnh độ một lát mình không rõ là mình có tin được hay không. Đó, thành ra nó rất khó nói, khó trình bày, khó diễn đạt tất cả những cái đó. Rồi nhiều khi mình còn bị ở cái cõi này ở trong bát nạn, mình là ở trong bát nạn, tức là mình bị những cái tai nạn mà không có gặp Phật nghe pháp một cách thông suốt được. Do đó cho nên nhiều khi cái vấn đề đạo đại thừa nó trở nên đối với mình rất nặng nề. Thầy rất tin là nhẹ nhất, tin là nhẹ nhất, còn nếu mà muốn hiểu nó là rất nặng nề. Nhưng mà bảo một người mà có lòng tin đúng về đại thừa thì rất khó, tại vì mình phải có hiểu mình tin mới đúng. Không phải là cái gì hết, ví dụ mình tin vào ông A thì mình phải biết ông A là ai chứ. Ông A là người thế nào, tính tình như thế nào gì á, thì như vậy nó mình mới tin đúng chứ. Thành ra vì vậy mình muốn tin đại thừa mình phải hiểu rõ đại thừa nó ra làm sao mình mới tin đúng. Nhưng mà nói về đại thừa thì dĩ nhiên mình còn đừng có nản chí, mình cứ nghe nữa, mình có lòng tin là tốt rồi. Nhất là tin vào tịnh độ là đặc biệt lắm rồi, chưa từng có rồi. Tuy là nhiều lúc mình bảo tôi là dốt quá, thành ra tôi chỉ có theo tịnh độ thôi. Nhưng mà cái rốt của mình nó là một đại sự nhân duyên cho mình. Thật á, Thành ra trong bát nạn nó có cái thế trí biện không, tức là những người mà thông minh về đời. Và nhiều khi lý luận mình suy nghĩ đời nhiều quá, anh không tin được nhiều cái nữa. Mà cái sự thông minh của mình lại chỉ về thế gian thôi. Cái gì nó ngoài thế gian chút là mình không hiểu được rồi. Mà mình thông minh trong này quá rồi thì mình thông minh vào cái gì, ỷ vào cái đó, chấp vào cái đó, rồi không tin nổi cái khác. Rồi nhiều khi thông minh á, thì tự ái. Tự ái lên á, thì cái mà mình không biết, mình không tin được á, mình đâm mình bác, mình chê. Thì nó lại thành nó là hủy bác. Thì ra vì vậy nhiều khi là mình dốt mà tốt. Còn đã trí huệ á, thì phải trí huệ cho nó chót. Trí huệ mà nửa chừng là cũng mệt lắm. Đó, thành ra cái lòng tin đại thừa của mình á, rồi từ cái lòng tin mình xây dựng cho vững chắc, rồi mình mới tìm hiểu cái trí huệ của mình, nó nhờ cái lòng tin đó nó sẽ đi chót lọt. Còn nhiều khi mình tin mình và tôi có trí huệ đại thừa, mà nhiều khi mình giải thích nó thành là thế gian hay là tiểu thừa Phật giáo nữa, thì như vậy là lòng tin, cái trí huệ mình nó nửa chừng. Rồi quán Thế Âm đại thế chí giữa chư thánh chúng đệ nhất tôn, đó là bài kệ thứ 23. Từ quang chiếu người đại thiên cõi, bên Phật phải trái hiển thần nghi. Độ người hữu duyên không ngừng nghỉ, như chiều biển lớn chẳng sai thời. Hai bậc đại bi đại thế chí, dập đầu nhất tâm con kính lễ. Bây giờ ở trong bậc có hai bậc thượng thủ là ngài Quan Thế Âm đại thế chí. Sau khi đảnh lễ và ca ngợi các hội chúng, các vị thanh văn A La Hán với lại Bồ Tát chúng rồi, bây giờ mình mới đảnh lễ hai bậc thượng thủ này. Như trong kinh nói là có hai vị Bồ Tát rất tôn quý, thứ nhất uy thần và quang minh chiếu soi khắp hết thảy 3.000 cõi đại thiên. Thì tất cả những cái ý nghĩa này là nó thuộc về pháp thân. Nếu Quán Thế Âm Bồ Tát mà hiện ra, dù bây giờ ngài không sinh ra là một con người, ngài hiện ra trước mặt mình á, thì ngài chỉ có một cái vùng ánh sáng quanh ngài vậy thôi. Nhưng mà trong cái pháp thân của ngài á, là cái ánh sáng nó khắp hết. Ánh sáng như vậy nó khắp hết, có thể nói là 3.000 cõi đại thiên, tức là tam thiên đại thiên thế giới. Đế Nam bạch Phật rằng hai vị Bồ Tát kia danh hiệu của các ngài là gì? Đức Phật dạy rằng một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy đều ở cõi nước này tu theo hạnh Bồ Tát, lúc mệnh chung chuyển hóa sinh về Đức Phật kia. Thế là theo ở đây là hồi xưa hai ngài ở đây, thế là nhập sinh về đó. Thành ra bài lễ vậy, bài kệ này không có gì khó, chỉ cho mình mỗi lần mình đọc vậy thì mình phải hiểu cái ý nghĩa của đại thừa Phật giáo. Tức là khi mình nói về cái hào quang là cái đó cũng là một cái công đức, một hình ảnh công đức của chư Bồ Tát gì á, thì mình đừng có nghĩ đó là một bậc thần thánh gì, nhưng mình phải nghĩ đó là do các ngài là chứng được pháp thân, và các thân đó của các ngài là báo thân. Báo thân á tương ứng với pháp thân. Nên đến đây thì tôi xin nói thêm một chút, mình ngưng tạm đây để cho nhiều lúc mình ý thức thêm phần nào chứ chưa nói hiểu á, thì cái lòng tin của mình nó sâu hơn và mình thực hành nó tinh tấn hơn. Bây giờ nếu mà nói pháp thân nữa thì nó như vậy. Tôi hỏi quý vị khi mình làm một công đức thì nó có quả báo của nó, làm nghiệp thiện hay nghiệp ác thì nghiệp. Thì bây giờ thí dụ như tôi cho một người ăn mày tiền, đó là một việc làm công đức, tôi làm xong rồi, đưa một cái người ta lấy xong xuôi rồi, thế thì về sau này nó có quả báo, đâu phải là nó có quả báo liền tức khắc, nó có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, có thể năm sau, có thể mấy năm sau. Thế thì theo thói thường của mình thì mình không để ý. Nếu bây giờ cái chuyện nó xảy ra như vậy thì mình dễ hiểu. Tức là một ngày nào hôm đó rồi tôi đi đó, rồi tôi bị mấy ăn cướp nó giật đồ, nó đánh tôi, có người xông ra bênh vực tôi, cứu tôi. Khi nhìn lại đó là cái người mà tôi bố thí cho, người ta trả ân cho tôi. Thế thì tôi có thể kết luận cái này nó dễ. Tôi bảo là đó là một cái kết quả việc làm tốt của tôi, nhưng mà là nhờ cái người kia, người ta nhớ cái ân đó. Thế bây giờ nếu mà nói như vậy, thế bây giờ nếu trường hợp người đó người ta không nhớ ân nữa đó, thì coi như mình không bao giờ có cái quả báo tốt nữa hết. Dạ. Dạ không, mà cái này á mình nói cho phương diện luận lý thôi. Còn người khác là người khác được.